trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2011. Chúng ta học kinh Chuyện Đắc Dụ tiếp theo, nghĩa số 12. Như là Phật, hôm nay chúng ta học tới cái chuyện số 23. Chuyện số 23 là tấm rụa bọc trăng rách. Hay là lấy cái tấm rụa đẹp á, mà bao cái da ở trong, bên trong ở tấm, ở ngoài thì tấm lụa, mà ở trong đó là cái mền đất mà không có giá trị gì hết á. Vậy đó thì chúng ta trước khi chúng ta học thì chúng ta làm gì?
Đem tâm
sống với thực tại, là đem tâm về nhà, hồn nhiên chào quá khứ, bình thản trước tương lai, hiện nay tại đây và bây giờ đó. Hiện nay mình ngồi đây và mình ngồi tại đây và bây giờ mình ngồi đây, thì cái tâm mình cũng đang biết là mình ở đây thôi, không có phóng cái tâm lo những cái chuyện khác, thì cái tâm mình rất là an ổn. Mình sở dĩ mình đau khổ là tại vì mình nhớ cái chuyện qua mình kia, rồi mình dự định để mình làm cái gì ngày mai đó, cho nên mình nghĩ tốt mình cái vận tưởng đi đỡ mà mình bỏ quên hiện tại. Thì rồi mình học cái dĩa số 11 đó nha. Rồi hôm nay chúng ta học đến cái chuyện số 23. Để cuốn kinh Chuyện Đắc Dụ này là bắt là 100 cái thí dụ, là cái bài kinh Phật nói, gọi là kinh Phật nói 100 cái thí dụ. Nói kinh, cái kinh này nó cái 98 thí dụ à. Rồi quý bà thượng thấy nó bắt dụ, quý bà thượng của mình nó kiếm hai chuyện bỏ vô cho đủ 100 cho nên bắt mà cái 98 là sự thật vậy đó. Thì tấm lụa bọc trăng rất nhẹ, thì có đọc ở trong chuyện nghe như vậy. Mình học chuyện này xưa không? Thở xưa có một người hay thường làm việc bất chánh á. Ông này, ông này người ta không hay làm việc bất chánh không có tốt, luôn dùng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Tập gắn ta vì hắn khéo che đậy nên rất ít người biết được việc làm của hắn. Một hôm tình cờ hắn thấy một cái gia đình kia rất là giàu có. Hắn cho rằng gia đình này nhất định có rất nhiều châu báu của cải ở trong nhà. Nếu mà mình trộm được á, mình vô trong đó mà mình ăn trộm được á, thì mình sẽ có nhiều châu báu lắm. Do đó hắn có chủ ý là sắp đặt trăm phương ngàn kế, tìm đủ mọi cách để tìm người giới thiệu cho hắn vào làm việc ở trong cái nhà đó. Thì sau đó hắn được tìm được một người ở địa phương gần đó giới thiệu cho hắn vào ở trong cái nhà đó làm quản lý chăm sóc vườn hoa thôi, giám lý chăm sóc ở ngoài vườn cây thôi, mà coi ngó đó, coi gia nhân mà làm đó. Thì ban đầu hắn làm việc rất là chăm chỉ, bốn cắt cây cảnh trồng hoa cỏ nên được chủ nhà tin tưởng không đề phòng. Nhờ vậy mà hắn dò xét mọi ngõ ngách trong nhà càng kỹ lưỡng, Một hôm vào lúc nửa đêm, hắn lẻn vào phòng ông chủ nhà, mò mẫn hồi lâu hắn mới tìm được chiếc rương đựng châu báu. Thì phía trên cái rương á, phủ một tấm màn á, tấm mình rách thôi. Ông chủ ông có để đồ, ông lấy cái mình rách á, để hạt mèo ngủ rồi nó ông trùm lên cái rương đó. Hắn không hề trên rương á, cái tấm phủ một tấm mình rách, thì hắn không hề lấy một thứ châu báu nào cả, mà chỉ lấy cái tấm mình đất đó thôi. Rồi ăn cắp một cái tấm lụa đẹp á, gói lại cái tấm mình đất ở trên cái rương này nè. Cái rương trải cái tấm mền, rồi ông lấy cái tấm mền đó bỏ vô cái tấm lụa đẹp và ôm đi. Thì khi mà đi ra khỏi nhà này rồi á, thì ông ta rất là đắc ý. Nghĩa là ông nói được là ông khoe với mọi người là ông tìm đủ mọi cách mà lấy được cái châu báu rồi. Mà sự thật ra thì không có lấy châu báu. Thì sáng ra cái ông chủ nhà mới thấy, ủa sao cái ông này tự nhiên biến mất, mà cái miếng mền đậy lên cái rương đó thì mất rồi. Thì coi lại thì không mất gì hết trong nhà, chỉ mất cái mền đất đó thôi. Nhưng mà cái ông mà ăn cắp được cái mền đất này, ông là khoe khoang tự đắc lòng rằng ông đã lấy được của báu, và ông có đủ những cái kế hoạch để lấy được cái đó. Thì ông mới lấy miếng lụa đó, miếng lụa đẹp á, ông gói cái tấm đó, ông ke bên mình gấp cất giữ như là cái gì, cái củ quý mà ông đạt được khi ăn trộm đó. Rồi khi mà mọi người hỏi chứ mày lấy được cái gì á, nói tao lấy được cái bền, cái tấm giải rách mà ông đậy ở trên cái một cái hộp đó, bây giờ tao gói ra đây nè, là củ quý của tao lấy được ở trong nhà đó. Cái mọi người nói chứ mày vô mày lấy không được vàng, tự nhiên mày lấy được cái bền rách mà mày lấy vàng gì. Ông nói là ông cũng như là ông tự đắc, ông ta đây lấy được của cải đó. Thì Đức Phật nói vậy đó. Tới câu chuyện ông tới đó hết rồi. Ông á đi vô làm mướn ở đó 5-6 năm trời, nghĩa là lấy được cái lòng cái ông chủ nhà đó. Ông mới cho đi ra, đi vô trong nhà lấy đồ ra làm giường đó, thì mới tìm được, mới biết được cái chỗ ông để vàng. Thì ông bỏ rất là nhiều công lao để mà cho chủ tin ông, nhưng mà sự thật cuối cùng là ông được cái gì đó. Cái lòng tham dục có khiến cho ông đem cái thân ra ông đi làm mọi lần, nhưng mà bỏ ra nhiều công sức mà kết quả không có gì hết. Nhưng mà ông khi mà ông lấy được cái củ cải đó rồi, mà ông lấy được cái mình đất mà ông cho là ông lấy được củ cải, thì ở đây Đức Phật nói người ngu khờ mà không biết là mình ngu. Mình đã ngu mà mình cứ tưởng là mình ngu, cho nên mình đến khoe khoang tài giỏi của mình là lấy được của con ta. Bây giờ tôi tóm tắt là cho quý vị nha. Thì nhìn lên bảng nha, câu chuyện số 23 nè, tấm lụa bọc mình đó. Cái Phật kể cái chuyện này nè, đại ý câu chuyện này á, là ông này sao ổng nghĩ cái lòng tham dục, rồi ổng đem cái thân thể vô, ổng đi làm mọi, ổng lấy lòng người. Thường thường những cái người mà nó có mua đồ, nó tới nó muốn lấy lòng mình, nó làm ghê lắm. Nó làm bỏ giờ bỏ giấc, nó làm hết mình nãy mình cần cái gì làm, nó làm ở đấy, nó lấy lòng mình đó. Nhưng mà mình phải coi chừng những cái người đó nó có mua đồ, mình phải để ý một chút. Mình không có nói ra, nói ra nó hại mình, tại những đó là những cái thứ xấu mà. Nhưng mà mình biết nó là có mua đồ gì đó, tự nhiên tới nhà mình làm đủ thứ, nào là quét nhà, nào là, phải không? Đi chợ là cái gì mình hư nó cũng làm, nhà mình hư nó sơn, nhà mình cột dột cái thì nó sửa, và tất cả giờ giấc là nó bỏ ra nó làm cho mình, nó làm mà mấy người thấy thì nó là người tốt hết, không có ai thấy là nó người xấu hết. Tự nhiên mình sao mà mình có phước gặp cái thằng này nó làm tốt giỏi quá vậy. Sự thật ra nếu mình khéo một chút mình phải biết, phải không? Mình biết. Nên ra cái ông này nè, ông có cái lòng tham muốn lấy của người ta, thì mới đem cái thân vô làm những cái hành động đê tiện. Đê tiện là sao? Làm không phải vì cái tâm mình làm, mà cái muốn lấy cái lòng người ta. Mình ngu mà cứ tưởng rằng mình khôn lắm. Trong này là phải không? Ngu mà không biết mình ngu. Kẻ khờ bỏ nhiều công mà được kết quả, bỏ nhiều công tính tưởng là mình lấy được, nhưng mà kết quả chẳng được. Đại ý gì thôi. Như vậy qua cái câu chuyện này, Đức Phật kể câu chuyện này để làm cái gì? Đức Phật muốn dạy cái gì? Đức Phật muốn dạy gì qua cái câu chuyện này? Đức Phật nói á, người đời á, vì thể diện mà họ thường sống bằng cái vỏ bên ngoài. Họ khô lắm nhưng mà họ giả bộ khô, ha? Họ sống bằng cái vỏ bên ngoài, đa số vậy đó. Cho nên á, bắt đầu Phật biểu mình nên bỏ cái ảo tưởng để sống với cái thật đang có của mình đi. Cái thật đang có của mình là ngu, phải không? Mình ảo tưởng là mình khôn. Đi đâu mình khoe là người ta khôn lắm, nghe không? Giỏi lắm, học giỏi lắm, người ta là người trí thức, học cao hiểu rộng. Mà sự thật ra đụng kiện nó thấy ngu. Không ung mà ông ấy, cái Phật ấy. Cái Phật ấy mình phải biết rõ mình là ai. Mình phải biết mình là ai. Chứ đừng á, mình chuyện của mình á thì mình không biết hết á. Mình con người mình không biết mình là ai, nhưng mà chuyện người ta thì sao? Mình biết rất rõ. Mình biết, mình nhìn ta không à, mà mình không mày nhìn mình ở đời vậy. Cho nên Đức Phật biểu nhất, mình phải biết mình là ai, ngu hay là khôn. Mình ngu mình vô nhà đang làm 90 năm trời lấy được cái mình đó, mà cái khoang khoang tự đắc cho nói cha ta, mình đây ta đây là khôn, không biết là mình ngu. Cho nên Đức Phật biểu mình phải biết rõ mình là ai. Người đời thường không biết mình, không thấy mình, không thấy được mình. Không nên quá tin cái vẻ bên ngoài của ai hết á. Nó Phật biểu quá nha. Thấy cái tay vậy đó, đeo kiếm cận ha, sách cặp tác ha, tưởng là bác sĩ. Không phải rồi, bây giờ chở nó mua mà, phải không? Nhất là về Việt Nam. Việt Nam ha. Ờ, nói hai ba câu tiếng Anh đi đâu có sổ tiếng Anh ra phải không? Rồi chắc chụp tác mà bỏ vào hồ sơ ha. Rồi á, như ông chủ đó đeo kiếm cận rồi như vậy bển. Tôi nói là hỏi, ai hỏi nói kỹ sư. Kỹ sư là tử sĩ thôi mà. Rồi liền ra đó. Cho nên Đức Phật biểu đừng có tin quá, tin cái vẻ bên ngoài của ai đó. Mình phải sống bằng cái thực chất của họ. Rồi Đức Phật nói nè, chức vị của người tu á chỉ là những danh xưng để gọi thôi. Hòa thượng nè, tổ nè, đại đức, sư cô, sư bà, không có dùng để thành Phật đâu, phải không? Chỉ là những cái danh xưng thôi. Ở trong kinh Đức Phật đâu có nói ráng tu tới hòa thượng rồi thành Phật, không có cái chuyện đó. Phải thấy được tánh giác của thành Phật, phải không? Cái này Đức Phật nói này, chức vị của một người tu chỉ là những danh xưng để gọi, không thể dùng đó để thành Phật được đâu. Phật nói gì đó, nói rõ á. Danh xưng ở đây giống như cái thằng cha này, nó nghĩ là nói xưng là ta đây là khôn á, thấy không? Đức Phật nói nè, tu hành phải đạt đến quả vị Phật á, không nên thỏa mãn nơi những quả tiểu thừa A-la-hán hay Bồ-Tát. Tới A-la-hán, tới Bồ-Tát rồi cũng mình cũng không, mình phải tu cho tới Phật. Giống như cái ông này mới hơi mà lấy được cái bền á, tưởng đâu á là khôn rồi. Ôm cái bền đi phe tùm lum tà la. Là ta đây là khôn ha, quên quan tự đắc. Thường thường á, Đức Phật kể những câu chuyện này nói về những cái việc tu hành của các vị tu sĩ và các vị Phật tử. Đức Phật nói nè, tu chưa đến đâu mà tưởng rằng mình đã đắc đạo rồi. Giống như cha nó ngu mà tưởng rằng mình không cái nào tới đầu nó vậy á. Có nhiều người Đức Phật đi thấy mấy ông đó tưởng nó ta đắc đạo rồi đó, đi xuống dưới làng á, xưng ta là người này là tái sanh, ông kia tổ nào tái sanh tới, ông tổ nào tái sanh lui. Sự thật ra là sao? Mình có phép cùi hết chứ, không có cùi phép, không làm cho người khác mà mình không tắn được người khác, mà xưng tùm lum à. Bây giờ thì rất là nhiều những người như vậy, xưng là ông này tái sanh ra, ông kia là tái sanh vô, thì tùm lum ta la. Con nghe con cười. Như là thiên cơ bất khả lậu mà, phải không? Thiên cơ bất khả lậu, cho nên không có biết được đâu. Những cái vị Bồ Tát A-la-hán á, người ta rất là bí mật. Khi mà lộ ra rồi thì người ta liền nhập Niết Bàn liền, hàng sơn thập đắc đó. Đó là các vị phổ hiền, là đại hạnh phổ hiền, là văn thù siêu lợi á, là hiện ra là hàng sơn là thập đắc ở trong cái chùa đó. Rửa chén, rửa đồ, quét nhà, côn đồ, rửa ra, dư ra thì các ngài lụm ăn. Không có, khi mà côn đổ là các ngài lụm ăn hết. Để cho người ta thấy là cái đồ ở trong chùa, từ đàn na tính thí cho nên tới rất là quý. Một hộp gạo, một hộp đậu cũng phải lụm lại đó. Không có được đổ, mà bây giờ sao? Nó đổ ào ào phía dưới rồi. Đổ quá trời để đem chim ăn. chuột ăn ăn vậy, trai ăn không trào, rồi nó đổ, không có dáng khéo, thấy không? Cho nên á, rồi hai ổng tới á, có ở đó, ở trong cái chùa đó, có lụm những cái giấy đó ăn hết để mà dớt tội cho những người đó. Có một hôm á, thì cái ông cái tri quyền, ông quyền đó, ông bệnh, thì các ngày á, ông bị bệnh đi chùa đó, thì mấy ổng mới tới gặp, tới á, thì hai cái ông này tới nhà, sau đó trị được cái bệnh của ông kia, trị được cái bệnh, chỉ cho mấy ông cái bài thuốc về uống rồi hết bệnh. Thì á, mấy ông có tiếp đây, không, Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát, chắc là Quan Bồ Tát, mới tới nhà cái ông đó, ông đó cứu. À, tú là nói là hai vị Bồ Tát là Văn Thù với Phổ Hiền ở trong cái chùa đó, là hàng sơn nó thập đắp á, thuốc này là của mấy ông này đưa tới gửi tới cho ông uống mà mấy ông không có gặp. Thì khi mà ông uống hết thuốc rồi, ông bệnh hết bệnh rồi, thì ông cho người tới tìm hai ngày để mà tạ ơn hàng sơn là thập đắp, nhưng là hai vị Bồ Tát hiện thân để mà ở trong cái đạo tràng ủng hộ cái đạo tràng tu hành đó. Thì khi mà ông này tới này, ổng là quan tri huyện mà ông tới ông gặp hai ngày hàng sơn thật đắt ở cái chùa, thì ở trong chùa đó coi hai cái ông này chẳng hay hết á, hai cái thằng ngủ bờ ngủ bụi á, nằm dưới đất rồi lụm đồ ăn rồi giống như thùng thùng điên điên ở trong chùa coi không ra hết. Thì ông tri huyện này tới kêu bằng ngày, mấy ông nói ngày gì, hai thằng đó, hai thằng thùng đó lụm đồ túi đồ hôi ăn rồi ngủ dưới đất rồi không à, nói tầm bậy tầm bạ không à, ngại gì ngại. Thế rồi kiếm ông kêu ông ra, nó kệ, nó cho tôi gặp đi, tại vì tôi muốn gặp. Thì lôi ông ra, bắt tôi nói rằng sao lôi, ông lôi sển, ông đâu chịu đi, ông bất động có ông trì lại không à. Tới hồi lôi ông ra rồi thì ông kêu ông quỳ xuống lại hai ngày, đại hạnh Phổ Hiền với Văn Thù sư ạ, tại ông được tác báo. Thì khi mà ông lộ tâm tích rồi biết sao, ông này cổng ông kia chạy nó có tiếp. Không, bây giờ người ta xưng đâu, cái gì mà xưng lên thì phải có chừng, phải không? Cho nên á, tu chưa đến đâu mà tưởng rằng mình đã đắc đạo, như tấm lụa đẹp bên ngoài nhưng thực chất bên trong là cái mình đó, đó khoe khoang, cái khoe khoang như vậy. Cho nên á, thường những người á mà ngu quá nó thường khoe đó. Người ngu nó hay khoe. Thì Đức Phật nói á, thường thường ở đời này nè, cái bộ mặt giả tạo của cuộc đời nè, nó nhiều cái bộ mặt đó. À, cái người sống trên đời nó nhiều cái giả tạo đó, nó không có sống bộ mặt thật đâu. Giống như cái ông này nè, người ngu mà tưởng mình khôn đó. Ví dụ đó, Đức Phật nói nè, cái bộ mặt giả tạo của cuộc đời, như nói gì vật chất, nói gì y phục, hay tiêu xài, hay giả dạng học thức, thì gì cũng vậy. Đức Phật nói á, nói về vật chất á, thì cái người, những cái người mình đi ngoài đường á, mình đi ngoài xã hội á, mình gặp cái người đó có nhà đẹp thì là đẹp, rồi có xe rất là tốt, Mercedes được không, nhà 2-3 tầng, có đồ dùng sang trọng, ghế salon nè, rồi á là tủ lạnh, đồ bóng đất đá rồi phải không, rồi cái là đồ xài toàn là hiệu không mà, rồi á đeo hột sòn to mười mấy cả chục ký. Học sòn nhiều tí à, cô cũng biết nó nhiều.
Hả? Liên cà ra.
Cà ra là nhiều.
Còn đâu biết.
Cô biết nó nhiều. Học sòn chắc lẽ là 100 gram phải không? Học sòn cái bà nó mới đeo thiệt bà ơi. Nhưng mà mình thấy mình nhìn vô gì nè, mình biết mình có nghĩ nhà bà ấy giàu không? Chưa chắc. Tại vì ở Úc này nè, muốn mua hay không? Ở Úc này ngộ lắm, có muốn mua hay không, nó sẽ bán cho mình đủ kiểu để mình lấy, kiểu nào mình mua cũng được, kiểu nào nó cũng bán cho mình hết. Nó giống như đi học kiểu cái gì, chỉ có cần cái gì muốn học hay không thôi. Nếu cái gì muốn học thì học trường rẻ tiền cũng có, trường đắt tiền cũng có, học một tuần 2 ngày cũng có lớp, mà học một tuần 3 ngày cũng có lớp, học một tuần 5 ngày cũng có lớp, học 2 ngày còn 5 ngày đi làm kiếm tiền, đóng tiền học. Học mấy đứa học sinh Việt Nam của mình đa số học 3 ngày còn 3 ngày, 4 ngày luôn. Rất là hay. Có nhiều đứa nó học 1 năm 15 ngàn, bây giờ nó hết tiền cho năm tới 2, nó học 1 năm có 6 ngàn, cái gì? Cũng có cái trường đó. Bây giờ muốn học hay không? Còn đồ đạc này nè, nhà xe này nè, có muốn mua hay không? Muốn mua trả góp, không có đồng nào lấy về xài nữa, thấy không? 3 năm interest fee, 4 năm, phải không? Cũng có đó. Đi vô chị nói tiếng là đem bộ salon về nhà. Em vô nhà mình tôi thấy cái gì cũng sang á. Ở Việt Nam sắp qua chơi á, rồi đi vô đến một món về. Xong xuôi á, Tây Loan thấy sang trọng á. Bây giờ ở đây trả góp chết bà thấy cũ. Có cái người kia hả, góp qua salon nè, trả tiền xe nè, trả tiền nhà nè, trả tiền đủ hết á. Nào là tivi đi đâu cái gì cũng góp hết. Cuối cùng sao nó lột vô. Sao hết giờ cho nên á, họ đang trả góp nè. Về vật chất á, họ sống cái bộ mặt giả thôi. Đa số như vậy. Còn những người Phật tử thì sao? An bằng thủ đạo, có gì sống đấy. Cái salon đẹp ha, là xe tốt này nó đẹp, đâu làm cho mình thành Phật đó. Chở tầng ma ma hút cái thành Phật gì. Sống một chiếc xe như vậy á, năm á 3 ngàn. Cũng 5 tỷ lắm á, 3 ngàn.